Chương 7. Từ hôm phát hiện ra Kim Hà là tác giả của hai bài thơ hại tôi, trong đầu tôi lúc nào cũng lay hoay những ý nghĩ trả đũa. Nhưng tính với tính lui thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách trả đũa nào thích hợp. Nó là con gái, không thể dùng vũ lực với nó như đối với thằng Chí được, mà nó lại là lớp phó trật tự, lơ tơ mơ một chút là chết với nó liền. Rốt cuộc tôi chọn phương pháp trả đũa an toàn nhất, dùng vũ khí của nó để đập lại nó. Cái gì chứ làm thơ đối với tôi là chuyện nó dễ như bỡn. Thời nhỏ tôi đã từng say mê đọc Lục Vân Tiên, bỏ ăn bỏ uống đến nỗi má tôi phải lấy cuốn sách mà giấu đi. Đọc truyện Kiều tôi khoái từ hại, râu hùm mày én mày ngài, dài năm tất rộng thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Mỗi khi đọc lên tôi đã hai cái lỗ tai làm sao. Nhưng tôi thích nhất là chinh phụ ngâm. Tôi khoái những câu thơ như: chín tầng gương báo trao tai, nửa đêm truyền hịch định ngài xuất chinh. Hoặc giả nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vị ao ao gió thu. Nhưng cái làm tôi mê chinh phụ ngâm là thể thơ Song Thất Lục Bát. Tôi thấy thể thơ này nó hay hay, ngồ ngộ, đọc lên nghe nó êm tai làm sao. Tôi cũng đã từng làm cả chục bài theo thể thơ này gửi cho báo Khăn Hoàng Đỏ. Tuy báo Khăn Hoàng Đỏ chưa đăng của tôi bài nào, nhưng đã ghi tên tôi vô một hộp thư nhận được mấy lần rồi. Chỉ riêng cái khoản đó là tôi cũng đã ăn đứt cái con nhỏ Kim Hà. Nó làm gì mà được đăng tên lên báo? Đó là chưa kể nhà tôi còn có cả một tập thơ ca cách mạng dày cộp, rồi nguyên một tập thơ tố hữu của nhà văn xuất bản giáo dục in giấy trắng đàng hoàng. Với vốn liếng dồi dào đó, tôi thừa sức tính cái chuyện phục thù. Nhỏ Kim Hà thuộc tổ 7, nó ngồi ở đầu bàn dãy thứ hai bên kia, đối diện với thằng Chí, tức là ngay trong tầm quan sát của tôi. Nhưng muốn làm thơ đọc nó thì phải tìm ra cái khuyết điểm của nó. Ngày nào tôi cũng trong mắt nhìn phía tổ 7, rà qua rà lại như một máy rà mìn, và tôi cũng chẳng phát hiện được một sơ hở nào của con Kim Hà. Về trật tự, đương nhiên nó là số 1 rồi. Về học tập, nó lại là học sinh giỏi 3 năm liền. Ở các mặt khác cũng vậy, nằm trong ban cán sự lớp và ban chỉ huy chi đội, nên việc gì nó cũng gương mẫu đi đầu, khó ai moi được khuyết điểm của nó. Trong suốt 10 ngày liền, tôi chẳng tìm được một đề tài nào về đối thủ để làm thơ. Trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, định gạt phát cái chuyện phục thù ra khỏi đầu óc để tập trung vô viện học tập, thì bỗng xảy ra một sự kiện đáng mừng. Đối thủ của tôi khi bước ra khỏi bàn để lên trả bài sinh vật của thầy Hiển, không biết lóng ngóng làm sao mà vấp phải chân bàn ngã cái oách xuống đất, khiến cả lớp cười rầm lên. Trong khi nó lớp ngớp bò dậy, mặt đỏ tới mang tai, thì tôi sướng rơn ở trong bụng. Thế là tôi có ngay một đề tài: cô bé chụp ếch. Ngay buổi họp nhóm hôm sau, tôi lôi kéo Bảy và Quang vào âm mưu phục thù của tôi. Tôi đề nghị mỗi đứa sẽ lần lượt đặt một bài thơ cho cái bài cô bé chụp ếch. Thoạt đầu Quang nó không chịu, nó nói: Kim Hà đâu phải là đứa xấu mà đặt thơ chăm chọc nó. Tôi quát mắt: nhưng nó là kiến lửa, nó đốt bậy. Quang khăng khăng: nhưng bài thơ đó đã xé bỏ đi rồi. Cái thằng tự nhiên lại đâm ra cứng đầu. Tôi đành phải thuyết phục nó bằng cách khác. Thiệt ra chuyện chăm chọc Kim Hà là chuyện phụ, cái chính là mình tập làm thơ. Học sinh muốn giỏi văn thì phải tập làm thơ, mày có hiểu chưa? Thằng Quang nghe nói đến giỏi văn thì y như con nít nghe đến kẹo. Nó siêu liền: ờ, nếu vậy thì được. Bảy thì đồng ý ngay từ đầu. Không phải nó ghét gì Kim Hà, mà vì nó tò mò, nó muốn làm thơ thử một lần cho biết. Muốn cho Bảy và Quang cộng tác, tôi lại phải giảng dạy cho hai đứa biết thơ Song Thất Lục Bát là gì, câu nào là 7 chữ, câu nào là 8 chữ, rồi chữ nào phải ăn vần với chữ nào, đủ cả đầu đuôi xuôi ngược. Thấy nói đến ráo nước miếng mà hai đứa nó cứ ngồi trơ trơ ngơ ngác, thì tôi tức mình lấy cuốn chinh phụ ngâm ra đọc cho chúng nó nghe để dẫn chứng. Tôi mới đọc được vài ba câu thì Bảy ngắt ngang: "Thôi, mày cho tao mượn về nhà tao đọc đi." Tôi cục hứng gắt: "Mày nghe thì không nghe, cái gì cũng đòi mượn về nhà." Bảy nó cười hì hì: "Thì đem về nhà tao mới nghiền ngẫm kỹ được, chứ nghe mày đọc loáng thoáng tao đâu có nhớ." Quang sợ mất phần cũng hùa theo: "Ê tao nữa, thằng Bảy coi xong mày nhớ cho tao mượn nghe." Thấy hai đứa mỗi lúc một lạc đề, tôi vội gấp cuốn sách lại tuyên bố: "Khi nào làm xong bài thơ còn bé chụp ếch thì tao sẽ cho tụi bay mượn." Quang láo táo: "Ừ thì làm lẹ lẹ đi." Thế là tôi biến buổi học văn thành một buổi làm thơ đã kích con nhỏ Kim Hà. Tôi đặng hắn lấy giọng rồi đọc câu đầu: "Có cô bé tính hay bộp chộp." Quang vỗ tay khen: "Hay quá." Tôi khoái chí: "Hay gì mà mày hay, tụi mày làm tiếp câu thứ hai đi." Bảy và Quang thừ mặt ra nghĩ ngợi. Bảy thì nhăn mày nhíu trán y như đang làm hề trên sân khấu, còn Quang thì hết gãi đầu đến gãi cổ, làm như câu thơ nó nấp ở chỗ nào đó. Tôi ngồi chờ sốt cả ruột mà hai đứa vẫn chưa rặn ra được một chữ nào, trong khi đầu tôi thì đã nảy ra tới một lúc hai ba câu, câu nào cũng hay. Chờ thêm một lúc chịu hết nổi, tôi liền thúc: "Nghĩ lẹ lẹ lên chứ, làm thơ như tụi mày á thì một năm chưa được một bài." Quang tặc lưỡi: "Tao nghĩ lâu rồi nhưng không biết có đúng không nên tao không dám nói." Tôi sáng mắt: "Đâu đâu, mày đọc thử nghe coi, đọc cả câu đầu nữa." Quang nó ngập ngừng một thoáng rồi đọc: "Có cô bé tính hay bợp chợp, tự nhiên té nhũi giữa đường lăn quay." Đọc xong nó nhìn tôi với vẻ dò hỏi. Tôi nhăn nhó: "Tao đã nói rồi mà mày không chịu hiểu gì hết. Thơ Song Thất Lục Bát là phải làm xong hai câu bảy chữ rồi mới tới hai câu sáu tám. Tao làm một câu bảy chữ thì mày phải làm tiếp một câu bảy chữ nữa mới đúng. Sau đó mày mới làm tiếp câu sáu và một câu tám. Ở đây mới vô đề chưa hết thì mày đã nhảy phóc ngay xuống câu tám đâu có được." Thấy tôi nổi nóng, nó liền đề nghị: "Vậy thì mày bỏ bớt chữ cuối đi, còn lại thì đúng bảy chữ." Nó đề nghị mà y như là chọc tức tôi. Tôi hét ầm lên: "Thơ gì mà kỳ vậy? Vậy là câu thơ thành tự nhiên té nhũi giữa đường lăn hả?" Biết mình sai, Quang nó ngồi im re. Tôi mới ngó thằng Bảy: "Sao, mày làm được câu nào chưa?" Thấy tôi hét thằng Quang dữ quá, thằng Bảy rụt rè: "Rồi, nhưng không biết đúng hay sai. Thôi để tao đọc thử mày nghe. À, nói như vậy: có cô bé tính hay bộp chộp, vấp chân bàn cô té thiệt đau." Cũng như Quang, sau khi đọc xong câu thơ mình sáng tác, Bảy nhìn mặt tôi thăm dò phản ứng. Thấy tôi ngồi im, nó mừng lắm, nó hỏi: "Sao, làm vậy đúng không mày?" "Đúng cái khỉ móc." Tôi bực mình đớp một phát khiến thằng Bảy nó chân hững. Thật ra câu thơ của Bảy có khá hơn của Quang một chút, nhưng cũng không đạt yêu cầu. Thấy hai học trò của mình chậm hiểu quá xá, tôi đâm ra nản không thèm hò hét như khi nãy nữa, khiến Bảy nó tưởng bở. "Tao đã nói là chữ cuối của câu bảy ở trên phải vần với cái chữ thứ năm của câu bảy dưới." Tôi giải thích: "Ở đây chữ cuối câu bảy trên là chữ chợp, thì chữ tám của câu bảy dưới phải là nào có vần ộp hay là ốp mới được. Mày lại chơi chữ té thì nó chẳng có giống ai." Bảy chừng như hiểu ra, nó gật gù: "À, tao nhớ rồi, mày có nói mà tao quên mất. Thôi để tao làm lại câu khác." Tôi khoát tay: "Thôi thôi, để mình tao làm được rồi." Buổi tập làm thơ coi như kết thúc một cách đáng buồn. Thật chẳng ai bì với những buổi tập làm văn. Sau khi đuổi được hai ông bạn quý ra về, tôi quay vô với bài thơ gian dở của tôi. Nhẩm tới nhẩm lui, tẩy tẩy xóa xóa một hồi, tôi cũng làm được một bài thơ. Tôi đọc đi đọc lại một cách khoái trá: "Có cô bé tính hay bộp chộp, vậy cho nên té đọp giữa đường. Thật là một chuyện phi thường, con gái mà té khó thương quá chừng. Cô bé đó tự xưng là kiến, sẽ có ngày bị liễn xuống ao. Dù cho vùng vẫy thế nào, con kiến cũng chết vì nào ai thương." Hai cầu chót, tôi biết là lặp lại chữ nào là không hay lắm, nhưng chẳng nghĩ ra được chữ nào hay hơn. Lúc đầu tôi định viết "con kiến cũng chết vì ao nước đầy", nhưng câu này không ác liệt bằng câu kia. "Vì nào ai thương" nói lên được sự không ưa của cả lớp, hoặc ít ra là của tôi và thần trí đối với đối thủ. Sau khi ngâm nga chán, tôi lại lay hoay vắt óc, cố nghĩ ra một bút hiệu cho oai. Không oai hơn thì ít ra cũng oai bằng kiến lửa. Lúc đầu tôi định lấy bút hiệu là ông vò vẽ. So với kiến lửa thì ông vò vẽ chích đau gấp triệu lần. Nhưng kẹt một nỗi, ông chích ai thì chích, chứ không khi nào chích kiến. Như vậy thì kiến lửa đâu có ngán. Tôi định lấy bút hiệu là ao hồ, vì kiến rất sợ nước, bị liễn xuống ao thì chìm liễm liền. Bút hiệu này còn có cái hay là ăn khớp với nội dung của bài thơ. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy chữ ao hồ nó không qua chút nào, lại có vẻ mất vệ sinh làm sao. Tưởng bí thì không dè, tôi sực nhớ ra kiến nó kỵ lửa. Thế là ngay lập tức tôi chọn bút hiệu lửa thần. Lửa thường mà đốt, kiến cũng chết trụi, huống chi là lửa thần. Tôi hồ hởi mang bài thơ của lửa thần tới lớp, đưa cho con nhỏ Kim Liên, yêu cầu nó đăng cho ngày mai. Tối đó, tôi cứ trằn trọc hoài không sao ngủ được. Tôi cứ cười thầm trong bụng khi nghĩ đến cảnh cả lớp xúng quanh cái bài thơ của tôi vừa đọc, rồi cười ầm ĩ. Còn nhỏ Kim Hà thì ngồi gục mặt xuống bàn khóc sưng cả mắt. Ngày hôm sau, tôi tìm mỗi con mắt trên bản tin, nhưng chẳng thấy bài thơ của tôi đâu. Tôi bực lắm nhưng ráng nhịn, bởi vì năm ngoái khi còn làm chủ bút bản tin, tôi cũng đã từng ngâm bài của tụi bạn đến 3-4 ngày sau mới đăng, vì phải đăng lần lượt theo thứ tự ngày gửi. Nhưng rồi 3-4 ngày trôi qua, rồi đến một tuần lễ mà bài thơ của tôi vẫn mất tích một cách bí mật. Không dằn lòng được nữa, tôi chạy đi tìm nhỏ Kim Liên cự nữ. Bạn bỏ bài thơ của tôi ở đâu rồi? Sao chưa chịu đăng lên? Nó đáp tỉnh khô, bài đó không đăng được. Tôi giận tái cả mặt, sao không đăng được? Bạn đừng ý mình phụ trách bản tin, rồi muốn làm gì thì làm. Thơ của Kim Hà nó dở ẹt mà bạn cũng dán lên, còn thơ của tôi đúng vần đúng luật thì lại không đăng, rõ ràng là bạn thiên vị. Kim Liên phớt lờ sự kết tội của tôi, nó nói: thơ của bạn đúng là hay hơn của thơ Kim Hà, nhưng thơ của bạn đã kích cá nhân chứ không phải phê bình để tiến bộ, tôi nhất quyết không đăng. Tôi tức nổ đôm đó mắt. Bạn không đăng thiệt phải không? Thiệt. Được rồi, tôi gầm gè, tôi sẽ nói với thầy Dân. Kim Liên nghênh mặt, thách bạn nói với thầy Dân đó. Tôi chìa tay ra, vậy bạn trả bài thơ cho tôi đi. Kim Liên chạy vô chỗ ngồi lục cặp một hồi, lấy ra bài thơ rồi trả cho tôi. Đây nè, tôi cóc thèm giữ bài thơ vô duyên này. Tôi cầm bài thơ bỏ đi, không thèm nói lấy một tí. Nhưng tôi không tìm thầy Dân mà tìm thằng Đại. Tôi nhớ lần trước Đại đã đứng ra bên tôi công kích bài thơ của kiến lửa, nên tôi chắc mẩm lần này nó sẽ đứng về phe của tôi. Nhưng không dè, sau khi tôi kể lại sự tình và đọc xong bài thơ của tôi, nó gật gù nhận xét: Kim Liên nó không đăng bài thơ này là đúng đó. Bài thơ này của mày là đã kích cá nhân chứ đâu có nhằm xây dựng. Tụi mày không công bằng, thơ của nhỏ Kim Hà cũng đã kích cá nhân, sao lại đăng được? Đại vỗ vai tôi, hai trường hợp khác nhau sai chứ. Thơ của Kim Hà nó phê phán những khuyết điểm của mày, đã vi phạm, phạm có ý thức. Còn chuyện nó vấp té thì đâu có thể coi là một khuyết điểm. Trượt chân, trượt tay là chuyện bình thường, có gì là xấu đâu. Đó là chưa kể mày đòi liên nó xuống ao cho nó chết đuối nữa. Nội cái chuyện đó thôi, đã thấy thiếu tinh thần xây dựng rồi. Nghe Đại thuyết một hồi tôi thấy bùi tai, liền xếp bài thơ đút vô túi áo. Nhỏ Hiền trông thấy vội chìa tay ra, Quy, có gì đó cho Hiền mượn coi đi. Tôi bắt chước Kim Liên làm mặt quan trọng, bí mật báo chí không coi được. Nếu thằng Bảy có cái tật thấy thứ gì cũng đòi mượn về nhà, thì nhỏ Hiền nó lại có cái tật thấy gì cũng đòi cho mượn coi đi. Thờ đã kích cá nhân, hay ho gì mà coi lại với coi đi.